Bây giờ á, một trong tám cái phước một vị Bồ Tát hay một vị cư sĩ mà một con người có thể thực hiện, đó là thâm bình. Đào giếng nè, lắp đường nè, rồi cho người ta thuốc nè, cho người ta chỗ ở, rồi cho người ta sách vở đi học nè, vân vân. Đó là tám thứ phước. Mà trong đó có một cái phước gọi là chăm sóc người bệnh, thăm nom người bệnh. Tại sao? Tại vì cái người bệnh họ cần lắm, họ cần lắm. Hôm thứ ở Tây Thiên về thì có một chị Phật tử chạy lên nói là mẹ con bệnh nặng lắm, bác sĩ nói là có thể đi bất cứ lúc nào. Thì Pháp Hòa nghe tên bác Pháp Hòa biết, mà Pháp Hòa biết gia đình nữa. Nghe thì ngày hôm sau Pháp Hòa vô thăm ở Northwood sau lưng chùa đó. Thì đi vô thăm thì bà rất là tỉnh, nói chuyện bình thường, nhưng mà nói bà mệt lắm. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói chuyện với bà hồi thì hỏi năm nay bà được bao nhiêu rồi. Cái bà nói con tuổi ngọ đó, sinh 1930, nói rõ như vậy đó. Khi mà tính tính mà nói, ô vậy là năm nay bác 88 tuổi rồi, đầu dữ vậy thầy, chừng 60 ha. Hôm qua mới nói chưa chịu già ha. Nói chuyện một hồi cái bà mới nói con xin phép thầy con mệt quá con nằm. Thì Pháp Hòa mới nói dạ bác cứ nằm đi, thôi để cho bác nghỉ chứ Pháp Hòa ngồi đây Pháp Hòa nói hoài bác không được nghỉ. Cái bà nghe Pháp Hòa sửa soạn đi về, cái bà chồng bà ngồi dậy, bà nói hết mệt rồi thôi ngồi nữa đi. Nghĩa là cái người bệnh đó, người ta rất là muốn có người vô thăm rồi nói chuyện. Là bà vừa soạn soạn bà nằm, cái bà định từ giả đi về, cái bà chồng bà ngồi vậy rồi ngồi dậy liền, bà nói thôi hết mệt rồi thầy ngồi nói tiếp đi, ngồi chơi với con chút nữa đi. Thì bà mới vui lắm, thì bà mới nói là lúc này con bệnh ít đi chùa, mỗi tuần bà hay đi bà ngồi khúc dưới đó đó. Thế thì mới nói là gần đây bệnh không có đi chùa được, nhưng mà con hay hỏi mấy chị bạn, mấy chị bạn nói là lúc này thầy mập mà trẻ ra. Bảo bà nói đâu có, mình phải theo luật thế bác, mỗi ngày phải mỗi già mỗi bệnh chứ làm sao. Thì ngồi nói chuyện tỉnh ru không có một cái gì hết, tỉnh lắm, nhớ rất là rõ, nhớ đủ thứ hết. Thế mà Pháp Hòa lên ngày hôm sau Pháp Hòa đi đám. Sáng sớm 9 giờ đi đám mà dâu chừng 10 giờ rưỡi người con gọi lên nó bắt đi hồi 8 giờ sáng hôm qua. Tức là buổi chiều đó Hòa vô thăm đó là sáng hôm sau bắt mất. Thì mình mới thấy là Pháp Hòa cũng mừng là mình đã tranh thủ mình đi vô thăm được bác, như cái lời hứa của mình. Thật sự quý bác mà bệnh á, thật sự ra nhiều khi trừ trường hợp là không có phương tiện, không có thời gian để đi, hoặc là do một cái duyên nào đó. Chứ còn nếu mà Pháp Hòa đi thăm được thì dù 10 phút, 5 phút Pháp Hòa cũng sẽ cố gắng. Cho nên mình cũng phải, không phải chỉ ở cái người bệnh không, mà ngay khi mà mình đi hộ niệm đám tang cũng vậy. Khi mà người ta có người thân mất á, mình đi hộ niệm đó là một công hai việc. Cái tiếng là mình đi hộ niệm người mất, nhưng mà thật sự mình có mặt cho người sống. Vì cái người sống lúc đó người ta rất là hoang mang, người ta rất là khổ sở, người ta không biết người ta phải làm gì. Mà trong đó mình, khi đó mình có mặt là người ta mừng lắm. Bà chủ tiệm vàng Kim Thành á, ở dưới đường 97 là Pháp Hòa không biết gia đình đó. Tới khi ổng mất, ổng bệnh, ổng sắp mất mình mới biết. Thì khi mà đi vô gia đình nhờ người lên giúp nhờ mình đó, Pháp Hòa vô tận bệnh viện thì bác sĩ nói là ông không có qua khỏi đêm nay hoặc một hai bữa thôi chứ không lâu đâu. Thì Pháp Hòa tụng kinh chiều đó là chiều trưa hôm sau ông mất đó. Thì bà vợ là hoàn toàn không biết gì hết. Ai chỉ đâu làm đó, ai nói gì làm đó. Ổng vừa mất, một người tới biểu đem cái bàn thờ tổ tiên dùng thùng rác đi. Bà nghe lời, bà bưng nguyên cái linh vị tổ tiên với cái lư hương bà dùng rác. Rồi bây giờ chạy rồi xong đó rồi sợ quá mới nhờ người chạy lên hỏi giờ dục có sao không? Có nói dạ có sao chứ. Dục rồi chỗ đó trống rồi có sao. nói gì nữa giờ dạ, Pháp Hòa đâu nó nói thì thôi lỡ rồi thôi. Rồi thì lát cái xin để tang, lát cái không, mà bà gọi cho hai cái người mà bạn mà dẫn lên đây nhờ giúp đó, gọi ngày gọi đêm gọi riết người ta không dám bắt phone luôn, là mà người ta rất là sợ. Nhưng mà lúc đó Pháp Hòa cũng may là có một người khác nữa dẫn lên đây. Pháp Hòa mới nói bây giờ bà đừng có nghe A nghe B gì nữa hết đó. Bà nghe một hồi bà loạn chết đó. À, bây giờ bà đã lên chùa mà nhờ quý thầy rồi thì quý thầy sắp xếp. Cho nên đó, mình đó, trừ trường hợp mà mình có duyên sự thôi, chứ còn mình đừng có đi hộ niệm theo cảm tình. Đám nào mà thấy quá trời áo lam luôn là biết đám đó đông quen biết lớn đó. Còn không là le hoe có hai ông thầy bà cô đi đám thôi. Đi hộ niệm mà mình có phương tiện là mình nên đi hộ niệm, vì đó là cái phước lớn lắm. Quý vị không tin, quý vị hỏi những người mà đã có người thân mất coi, có phải lúc đó chùa mà đến đông đảo cho lòng tâm quý vị ấm cúng ra. Mình thấy là sự có mặt của người ta, bình thường ta không, mình không thấy người ta, nhưng khi người ta hữu sự mình có mặt cho người ta, cái đó là cái đặc biệt chứ. Còn cái chuyện mà ô chị người này có đi rồi, có member rồi tôi mới đi, chứ còn bình thường nhạt quá thôi tôi khỏi luôn. Không, thì bình thường ta nhạt thì đây là giờ phút mình cho người ta đậm nè. Và hồi nãy có một cái gia đình nó lên, thì lên thì Pháp Hòa nói chuyện xong cái mới nói ủa sao mà gia đình ba mẹ đồ người Tiều đi cư sĩ Lâm mà sao không nhờ bên cư sĩ Lâm. Quý vị mới nói ồ phải là member mới được, làm thử là không phải là member không có được. À, tức là gì đó là thành hội viên, hội viên thì mới được vô cái nghĩa trang hay là được đi hộ niệm, mình không biết thì mình hỏi. À, thấy gia đình cũng người Hoa biết nói tiếng Việt, nhưng mà nó là nếu đã có người thân ở đó là đi, nó không phải có cái hội viên. Thì ở đây á, mình hộ niệm tức là mình đến thăm người bệnh, thì cái người mất á, mình đến hộ niệm cho họ đó. Thật sự là mình hộ niệm cho người sống nhiều hơn nhờ cái cơ hội đó. Ví dụ như hồi trưa này gia đình cô Nguyên Huệ mà mấy người đứa cháu nó người Mỹ không à, nó đâu biết cúng trai tăng là gì, nó bắt nó quỳ thôi chứ nó chưa hiểu cái đó. Mà bây giờ có thể là nó ngồi đó nhưng mà nó không hiểu nữa, tại sao kỳ vậy, ăn mà phải lại nữa, cho ăn mà phải năn nỉ nữa. Thế Pháp Hòa phải nhân cái cơ hội mà mới xoay xuống và mới giải thích. Giải thích tại sao lại ba lại, cái nó hỏi liền nó vậy tại sao lại hai. Mà khi mình giải thích nó nghe nó hiểu rồi nó thích lắm. Cho nên cái cơ hội mà mình được độ cho người ta bằng hình thức nào thì chúng ta phải làm cái việc đó. Cho nên Pháp Hòa rất là mong ở đây cái tinh thần đi hộ niệm nó phải mạnh hơn nữa. Còn mà mỗi lần mà đi hộ niệm này ngó vô cái nhà hoàng bự tổ bố, có ông chuông với ông ngõ, ngõ tới hai ông đó không có tóc. Chiều nào 5-6 giờ là có đám, thì 5-6 giờ mình rảnh thì mình đi. Còn sáng bây giờ mình ở nhà mà sáng có hộ niệm mình đi đó. Cho nên dứt khoát là Phật tử cũng có dạng Phật tử cảm tình đó. Là đi là cảm tình ông thầy, cảm tình với ai đó đi, chứ không phải là Phật tử đi chùa gì cảm mến Phật Pháp. Và quý thầy hòa thượng hồi xưa hay giảng Phật tử có mấy dạng: Phật tử cảm tình, Phật tử hiểu đạo, Phật tử khổ đau. Cho nghĩa là có những người người ta có việc, ý không có phải chê, nhưng mà nó mình đi dạng nào. Có nhiều người ta khổ quá ta đi chùa cũng có. Có nhiều người hữu sự mới có việc lên chùa cũng có. Không có sao hết, đó là chỉ cho mình biết vậy. Đi hộ niệm hay là mình giúp đỡ ai cũng vậy, thấy người ta giúp là mình giúp. Ví dụ như ai mà bước vô chùa mình thấy người ta không có luận là họ phải công quả mới cho họ ăn, cái chiều quan trọng là người ta đến là mình phải tiếp. Ví dụ đúng cái giờ chiều thì hỏi quý vị dùng chiều chưa, mà nếu mà người ta chưa dùng thì mình đi tìm gì cho người ta dùng. Chứ không phải là ô cái người đó không có công quả không cho ăn, không phải vậy. Cho quý vị thấy bất cứ lúc nào khách bước vô Pháp Hòa thăm vài phút, cái câu hỏi đầu tiên Pháp Hòa là quý vị dùng cơm chưa, và đích thân Pháp Hòa đi xuống bếp làm cái việc đó. nếu Pháp Hòa có ở nhà. Cho nên Pháp Hòa cũng mong đại chúng ở trong chùa cũng vậy, quý vị là những người thân cận ở trong chùa, dù là xuất gia tại gia, những lúc Pháp Hòa không có ở nhà, mình phải làm đúng cái tinh thần của nhà chùa, là mình luôn luôn mở tâm. Mà cửa thì mở rồi đó, ai bấm chuông cũng mở đó, mà cửa lòng chưa mở thì chưa được. Mình mở cửa chùa, mình phải mở luôn cửa lòng. Cửa chùa thì không vô cửa này, ta vô cửa khác. Còn lòng mình có một mình biết là mình không mở, ta không gõ được. Mà ai biết chìa khóa mình để đâu. Cho nên mình phải tập như vậy. Rồi quý vị cứ tin một điều, cái đó là pháp môn gieo duyên với chúng sanh. Nếu mà mình đi đâu đời nào mình cũng gặp được người bạn luôn luôn giúp đỡ cho mình, là mình biết là nhiều đời mình gieo duyên với chúng sanh. Còn nếu đời này mình chỉ lựa chúng sanh mình gieo duyên thôi, này được, nhờ giá được, rồi mình mới niềm nở, mình chăm sóc đồ, tức là mình bị kém duyên. Cho nên có những vị, cho nên quý vị biết tại sao Ngài La Hầu La, mà trong khi đó bà Ngài La Hầu La độ được bao nhiêu người mà Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất làm được? Tại vì hai Ngài không có kết duyên. Cho nên trong hàng đệ tử Phật, Ngài tu Bồ Đề là chuyên môn sinh của nhà giàu, không bao giờ sinh người nghèo. Ngài thấy người nghèo là Ngài đi chỗ khác. Còn Ngài Ca Diếp thì ngược lại, sinh toàn của người nghèo. Nghèo chừng nào Ngài càng đi sinh chừng đấy, chẳng những không cho, Ngài ép cho nữa. Đức Phật đều vỡ hết. Nhưng mà Ngài có hai Ngài. Ngài Ca Diếp là quan niệm người ta nghèo là do kiếp trước thiếu bố thí, cho nên mình phải xin để họ mở lòng. Họ mở lòng là cái quan trọng, để cho giải cái nghiệp nghèo của họ đi. Còn Ngài tu Bồ Đề thì quan niệm đời trước, Ngài quan niệm là mấy cái người ta nghèo, người ta có ăn mà xin của người ta nữa, đi mấy kẻ giàu xin. Phật nói hai Ngài có hai quan niệm, nhưng mà không đúng ý Phật. Và đối với Phật là phải bình đẳng, nghèo giàu phải xin giống nhau. Nhưng mà hãy cái duyên mình gặp, người ta bố thí mình nhận. Tại vì nếu mà người giàu mà đời này họ không biết bố thí, kiếp sau họ khổ. Mà ngay trong đời này họ khổ, tại vì họ không biết thương ai hết. Thì khi họ hữu sự, cuộc đời mà đâu có nói được chuyện gì đâu. Mạnh thường quân mà giàu nhất như vậy, mà có ngày còn phải đi ăn xin mà. Cho nên đó là, nó tại sao có những vị đó gieo duyên với chúng sanh. Đi tới đâu chúng sanh người ta gặp, người ta thương mến, là đời nhiều đời không có phân biệt chúng sanh. Cho nên phải tập cái hạnh đó, phải tập cái hạnh đó. Còn nếu mà dở nữa, suy nghĩ này đâu phải của tôi, này của chùa. Nhưng mà thật sự nghĩ như vậy là tại vì khi nào tâm mình chưa mở được, mình phải nghĩ như vậy để cho mình mở lòng. Chứ còn nếu mà mình giỏi, mình thực tập đó, là tất cả ai đến mình phải mở lòng bằng hình thức nào đó. Một chung trà, một chung nước, một cái bánh. Có một lần qua đang ở Tây Thiên, con mình, hai mình gì đó, nguyên một phái đoàn cả chục người từ Khao Ri lên, mà Pháp Hòa cũng làm gan, mà người ta không nghe mình nói gì, ta đâu có dám lên tiếng. Tới hồi Pháp Hòa nói quý vị dùng trưa chưa, để mời quý vị dùng. Trời, nãy giờ đói quá mà dám nói. Nhưng mà mình lỡ mời rồi mà có gì đâu ăn. May Pháp Hòa còn thùng mì gói. Nhưng mà mình lanh á, mình chạy vô mình mở tủ lạnh, da còn được nửa cái bắp cải với mấy cái thức ăn đông lạnh của người Đài Loan á. Pháp Hòa xả đá và bỏ lên chảo cháy, rồi thơm thơm lên lào mì, thả vô luộc bắp cải rồi để vô. Ta ăn một bụng ta ngon, ta nói trời ơi, hồi nãy đi trên đường là hy vọng tới chùa được ăn, mà không nghe thầy nói gì chứ không dám nói. Không dám nói, quý vị thấy không? Nhiều khi ta ngại mà. Cho nên là nhiều khi Phật tử xa tới dù 2 giờ, 3 giờ, Pháp Hòa vẫn phải chuẩn bị miếng cháo cũng được. Rồi quý vị cứ làm như vậy, rồi quý vị sẽ thấy cái niềm vui nó tràn ngập trong khi mình làm những cái việc đó cho những người Phật tử người ta đến với mình. Pháp Hòa thường nói mà ở đây mà Phật tử người ta không thương mình, ai tới. Cái chỗ của mình có cái điểm du lịch nào đâu mà sẵn công người ta đi du lịch, người ta ghé thăm chùa. Toàn là người ta thương mình mà người ta mới tới. Tuần rồi là Phật tử Khao Ri 30 người lên đây công quả. Pháp Hòa gọi ở dưới, Pháp Hòa nói quý anh chị lên phụ trên này. Mấy anh chị kêu gọi một vòng thôi. Cuối tuần, hình như cái bữa 10 tuần rồi chứ gì, 30 người đó. Pháp Hòa về ngày thứ tối chủ nhật đi giảng về là Pháp Hòa muốn lên liền trên Tây Thiên để coi trên đó ra làm sao. Nhưng mà tối quá là thôi sáng mai lên, thấy đâu vào đó. Chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, mấy vị lên làm rất nhiều việc. Nếu các vị đó không thương mình, các vị đâu làm vậy chứ. Thức khuya dậy sớm mà đổ đường lên đây. Thành thử ra Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi trưa Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Nếu mình thì mình sẽ thấy là mình mang ơn lớn lắm, biết bao nhiêu ơn nghĩa trong đó. Cho nên có nhiều người, người ta đâu phải bệnh thân đâu, ta bệnh tâm, ta bệnh tâm. Có một Phật tử lên hỏi Pháp Hòa, nói trời ơi thầy ơi, chồng con đó, nằm chiêm bao xong ông thấy cái giấc chiêm bao này, giờ ông bệnh ông nằm liệt giường liệt chiếu luôn, ông biểu con phải lên hỏi thầy giấc chiêm bao này sao chứ, ông thôi bất an quá. Hỏi thấy chim bao gì? Nói coi chồng con nằm chim bao, thấy ổng quỳ bên chân Phật, còn con ngồi bên ngang với Phật. Ổng thấy không biết chuyện gì xui xẻo tới. Ổng rầu quá, ổng bệnh. Nó nói không, mấy ai được quỳ với chân Phật. Thường thường mình nói hôm nay con được quỳ với chân Phật, không nói thôi chứ đưa được. Mà bữa nay mình được với chân Phật là quá mừng rồi. Phật là người mà mình được sát chân Phật là mừng lắm. Trời ơi, thôi giải rồi, để con về con nói cho ông nghe để ông hết bệnh. Thật sự có gì đâu giải. Quỳ với chân Phật thì kêu là quỳ với chân Phật thôi. Nhưng mà ý Pháp Hòa muốn nói là có những người, người ta sợ hãi, người ta rất là nhiều những cái lo âu. Và chỉ cần mình cho người ta một cái lời an ủi, cái đó trong ba thí nè, cái gì kêu, cái đó kêu là cái gì thí? Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Cái đó nó thuộc về cái gì thí? Vô ý thí. Tức là cho người ta cái không sợ hãi. Cho người ta không sợ hãi. Có một bà vợ thương chồng dữ lắm. Nhưng mà hỏi nhỏ bà bạn, bà gọi để bà hỏi thầy, có thầy ém ổng giùm tôi chưa? Tại vì sợ, sợ ổng về ổng kéo. Pháp Hòa mới nói, à cô nói đi, thầy ém rồi, nãy thầy cầm ly nước thầy dễ dễ là ém rồi đó. Cho nên đó là mỗi người chúng ta ai cũng có 4 bà vợ hết. Có một bà vợ mà chúng ta thương cưới, nhưng mà về để đó chứ không bao giờ quan tâm. Còn 3 bà vợ kia là mình chăm sóc nè, mình chia sẻ nè, đủ thứ, mà cuối cùng mình nằm xuống là 3 bà vợ đó đi trước. Bà vợ thứ nhất mình thường chăm sóc đó là ai? Đó là cái thân xác của mình. Bà vợ thứ hai mình vắng bán một chút là mình chịu không nổi đó, là bà vợ tiền bạc. Thấy không? Vắng một chút rờ rờ túi sao thấy tiền khô cái gì cháy túi gì đó. Nhưng mà hãy mình vừa nằm xuống là bà đi trước. Mà thiệt sự phải đi lo đám chứ. Bà đi vô và hoàng bà lo đám chứ. Ở đây là sơ sơ cũng 10,000 chứ ít hả? Thấy không? Rồi bà vợ thứ ba là gì? Buồn, vui, ngọt, béo gì mình cũng chia sẻ với bà hết. Bà tình nghĩa lắm là bà để cho cái tang tới mộ, bà lột, bà kêu thiêu đi. Bà vợ đó là ai? Đó là thân nhân của mình. Ngày thường mình chia sẻ đủ thứ niềm vui hết, nhưng mà tới chết rồi là đưa tới mộ là cùng. Còn một bà vợ mà mình cứ quen biết, mình cưới về nhưng mà không bao giờ mình quan tâm chăm sóc. Nhưng khi mình vừa sắp sửa mất, bà nói ông yên tâm đi, ông đi đâu tôi đi đó. Đó là nghiệp lực của mình. Mà bà vợ đó, đó thường ngày mình quên, mình không có nhớ. Mình nhớ 3 bà kia thôi. Mình nhớ cái bà vợ của thân, của tiền, của thân nhân mình. Còn cái nghiệp lực, cái tạo mình không nhớ. Nhưng mà chính cái người đó đi theo mình. Và phải cố gắng là mình phải thu xếp. Làm sao để mình bất cứ lúc nào. Bây giờ mình tiếp theo cái phần 297. Hy vọng tối nay mình học hết phẩm này nha. Phẩm này học 10 lần rồi đó. Nếu nghèo không có của vật, nên học các phương thuốc và nhiều chú thuật. Lấy những thuốc thường bố thí cho người cần dùng. Nếu nghèo không có tiền của thì mình cho thuốc. Ở Việt Nam mình là có thuốc nam. Quý vị nhớ là tịnh độ cư sĩ không? Mấy cái chùa tịnh độ cư sĩ là chuyên môn cho thuốc nam. Hồi nhỏ là Pháp Hòa là mê mấy cái tịnh độ cư sĩ lắm. Pháp Hòa đi phơi vỏ quýt nè, phơi vỏ cam nè, rồi để dành, thấy ai lượm bỏ vào đi lượm dễ và phơi, phơi trên nóc nhà, phơi xong bưng bịch bịch tới, rồi phụ mấy thầy ở trong đó sắc thuốc. Bây giờ mình không có tiền mình cho, mình bố thí thuốc. Ở Việt Nam ấy, mấy cái chùa mà có đất, có chỗ, người ta mở cái gì, tuệ tỉnh đường, khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Tại sao gọi là tuệ tỉnh? Có biết tại sao gọi là tuệ tỉnh đường không? Tại vì chúng ta có một vị thầy thuốc tên là Tuệ Tỉnh, người Việt Nam. Và vị thầy này là rất rành về thuốc nam. Cho nên tất cả những phòng thuốc ở các chùa Việt Nam đều đặt là Tuệ Tỉnh hết. Tuệ Tỉnh đường, tức là lấy tên của vị đó đặt. Thay vì nếu mình là người Trung Hoa, mình sẽ đặt là Hoa Đà Đường. Bởi vì ông Hoa Đà là ông người Trung Quốc. Nhưng mà người Việt mình có ông Tuệ Tỉnh, có ngài Tuệ Tỉnh, và ngài rất giỏi thuốc, mà đặc biệt là thuốc nam. Vì vậy cho nên là mình mở phòng cho thuốc. Thì ở đây Phật dạy nếu không có của cho thì cho thuốc. Còn chú thuật là gì? Nói nôm na theo mình hiểu là bùa ngải gì, nhưng mà thật sự cái này không phải bùa. Nhưng mà những cái thí dụ thôi. Mình lấy cái dây ngũ sắc á, mình kết lại, xong mình hàng ngày mình niệm Phật, mình trì chú, hay là có những sâu chuỗi, mình niệm đi, mình thấy ai bệnh mình cho, thấy ai khổ mình tặng. Cái đó là một hình thức chú thuật chứ đâu. Tại vì người ta cảm nhận là mình cho người ta cái sự bình an. Cho nên ví dụ như quý vị có những sâu giữa tay quý vị đeo đó ha, quý vị hay lần niệm Phật đó, mà nếu nghe bạn của mình bệnh á, tới tặng. Vừa rồi Pháp Hòa đi vô thăm bệnh thì có cái ông đó, ông sắp mất. Thì ông bạn ông mới nói nhờ gỡ cái hiện Phật của ông trả lại cho ông. Tại vì lúc ông mày, tôi với ông này là bạn thân, tôi nghe ông bệnh tôi cho ông đeo, mà giờ đeo không hết thôi tôi lấy lại. Vậy đó, một hình thức chú thuật. Cho nên Pháp Hòa hay có mấy sâu chuỗi đó. Nhiều khi Pháp Hòa ở trong phòng niệm Phật hay chú nguyện, đi đâu ông bỏ ông giỏ. Rồi nhiều khi Phật tử người ta tới, người ta xin chuỗi mình có mình cho. Mấy cái sâu chuỗi nhỏ nhỏ nè, Pháp Hòa hay nhờ quý cô mua vậy đó, cho ông giỏ. Hay là mấy cái sợi chỉ năm sắc cũng vậy. Nhiều khi trì chú Đại Bi và trì vô đó rồi ông bỏ một túi, bỏ ông giỏ vậy đó. Rồi đi nhiều khi nó nói thầy, thầy ơi con nó bệnh quá. Thật sự mấy đó đâu có hết, nhưng mà tâm lý mình cho người ta chút vậy thì yên tâm. Đấy không? Thành thử ra đó là cái chú thuật vậy đó, chứ không phải bùa ngải gì cả. Lấy những thuốc thường bố thí cho người cần dùng, hết lòng thăm bệnh, nuôi dưỡng trị cho lành bệnh, lại lành mạnh ha. Khuyên người có của hòa hợp các thứ thuốc hoặc hoàn tán. Chữ hoàn là gì? Là thuốc viên á. Thuốc viên kêu là hoàn, thuốc bột kêu là tán, còn thuốc mà sắc kêu là than. Thí dụ như người ta bỏ vị này vị kia, người ta kêu là than thuốc, thì nghe chữ than là biết thuốc sắc á. Thuốc sắc á, thuốc mà bỏ vô mấy chén nước mà sắc nước là gọi là than. Còn hễ mà thuốc mà viên là hoàn, thuốc mà bột bột cho uống là kêu tán, còn thuốc mà ta thuốc dán gọi là gì, cao. À, cao tức là thuốc dán. Thí dụ như người Bắc ta không kêu thuốc dán thì kêu cao dán. Cao là thuốc dán. À, đơn là kê toa. Hoàng là thuốc viên, tán là thuốc bột. Thở đây nói hoặc hoàng tán hay nhiều thứ thuốc than. Đã hiểu biết về y dược thì nên đi khắp nơi tìm người bệnh, đặt bàn thăm bệnh thăm mạch. Dễ sợ chưa? Mà án lý ra mình phải ở yên chỗ cho người ta đi kiếm mình chứ. Bây giờ đã biết thuốc thì phải đi vòng vòng kiếm người bệnh đi giúp. Xét bệnh gì tùy theo chứng bệnh mà trị. Lúc trị bệnh khéo biết phương tiện. Mặc dù bệnh nằm chỗ nhơ nhớp, tông không nhòm gớm. Giống như Đức Phật đó, Đi vô thăm mà thấy các thầy bệnh mà kiết lỵ mà không ai chăm sóc, Đức Phật vô chùi rửa, tắm rửa cho vị tỳ kheo đó. Các thầy mới nói, ủa mà tại sao Phật phải làm như vậy? Phật nói đừng có nghĩ rằng một vị Như Lai thì không còn kiếm phước. Mình có thể tìm phước ở những nơi người bệnh. Chứ lúc ta khỏe ta đâu cần mình phải không? Là lúc bệnh thôi. Cho nên là đừng có khởi tâm nhóm gớm. Bệnh khi tăng biết tăng, lúc giảm biết giảm. Cho nên thí dụ mình sống chung với nhau, người nào bệnh mình chăm sóc, nó có cái tình. Nhất là những người đi xuất gia rồi, bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình đi vô chùa thì chỉ còn những người tu với nhau làm huynh đệ thôi. Cho nên là những người tu phải chăm sóc cho nhau, lúc sống thì làm việc chung, lúc mất thì lo cho nhau, lúc bệnh thì chăm sóc cho nhau. Và Đức Phật đã làm điều đó. Và Đức Phật mới hỏi thầy tỳ kheo kia, tại sao thầy bệnh thầy nằm đây mà không ai chăm sóc? Bộ ngày thường thầy không chơi với ai sao? Nếu dạ con có chơi mà lúc bệnh con không có lo. Phật nói đó là cái nhân, thấy không? Thầy người ta bệnh thầy không chăm sóc, thì bữa nay thầy bệnh thầy nằm đó đâu ai đâu quan tâm. Thì Phật mới gọi các thầy tới Phật dạy. Phật nói là mình sống chung với nhau một chùa thì không nên có những cái hành động như vậy. Và từ đó mới có cái câu chuyện là Đức Phật chăm sóc. Vừa rồi Pháp Hòa giảng ở bên Atlanta nhân ngày Phật Đản, thì cái bài giảng là thường tùy Phật học, tức là mình thường hãy học theo cái hạnh của Phật. Thì Pháp Hòa kể mấy câu chuyện đó. Phật giá đồ cho đệ tử, Phật chăm sóc cho người bệnh. Rồi ở giữa công chúng, giữa chư tăng, Phật xin các thầy hãy chỉ lỗi cho tôi, các thầy hãy chỉ lỗi cho tôi để tôi sửa. Đức Phật mà làm vậy đó. Cho nên có những cái hình ảnh mà Đức Phật làm mà mình phải học. Ngài A Na Luật đâu thấy đường đâu. Phật là người tới may y cho Ngài A Na Luật á. Hoặc có thể biết rằng những món ăn hay thêm bệnh khổ. Tức là nếu mà mình có biết về thuốc á, xin lỗi, về thức ăn á, mình chỉ cho người ta. Ví dụ như là, Pháp Hòa ví dụ như là mình biết là táo đỏ đó, nó có công dụng gì. Ví dụ như giờ mình nói là táo đỏ là bổ máu đi. Thì mình thấy người ta thiếu máu, mình nói châm nấu táo đỏ. Hay là kỷ tử, hay là người ta thiếu khí, thiếu hơi, mình cho người ta thêm sâm hoa kỳ, bắc hàn hay bắc kỳ vậy đó, bỏ vô hãm ở trong nồi nước để uống. Hay là người ta nói là tôi mất ngủ, ồ mình nói ôi chị thử đi, tối đi ngủ uống một ly sữa nóng. Sữa lạnh không được nha, phải sữa nóng nó mới dịu cái thần kinh, nó làm cho mình dễ ngủ. Nếu ai thường mất ngủ, tối đi ngủ uống một ly sữa nóng, ví dụ vậy đó. Hay là người ta mất ngủ, mình có thể chỉ cho người ta tiêm sen. Nói chung là bệnh nó không phải có thuốc không, mà có những món ăn nó có thể giúp cho mình hết bệnh. Nhất là mấy cái món canh đó. Mấy cái món canh đó. Ví dụ như người nào mà làm tóc đó, người ta cắt tóc đó, người ta hít mấy cái tóc mà tóc mịn mà khi cắt nó rơi ra nhiều lắm. Lâu lâu mình phải chỉ cho người ta ăn, nó gọi là rong biển. Mà cái loại mà rong biển mà nó với sợi sợi ở trong tiệm tàu nó bán đó, mình ngâm rồi mình nấu súp mình ăn cái đó. Tại vì cái đó nó có cái chất fiber, nó có thể giúp cho cái người đó kéo những cái dơ tạp ở trong người ra. Hay là thí dụ như quý vị biết được cái công thức uống nước bưởi, thì Vô Thanh Hương hay chỉ đó, nước bưởi do dầu ô liu đó, để thanh lọc cơ thể. Hay là để trị sạn thận mà không cần phải đi bác sĩ, mình chỉ cho người ta. Cho nên có những món ăn mới được khỏi bệnh. Người bệnh nếu xin món ăn ấy làm tăng bệnh thì phải phương tiện tùy trường hợp dùng lời khuyên dỗ. Cái này là thường gặp lắm. Người bệnh ta ấy thèm là mình phải có lời nào mình khuyên mà người ta nhịn, mà người ta cam tâm. Làm tăng bệnh thì phải dùng phương tiện tùy trường hợp dùng lời khuyên dỗ, không được nói chẳng có. Tại sao? Nếu nói không có thể tăng thêm đau khổ cho người bệnh. Nếu mình nói mình không có, bởi vì sao? Người ta thèm mà mình nói không có. Còn bây giờ mình, nếu mà mình nói cho người ta hiểu được, người ta cam tâm mặc dù có mà người ta không ăn. Cái đó là trị gốc bệnh đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Mình khuyên, mình nói cho người ta hiểu được căn bệnh người ta, là người ta chấp nhận, người ta nhịn ăn mà người ta không khổ. Còn bây giờ mình nói không có, cái nó trời ơi thèm quá mà sao không có, cái là cái khuynh hướng là phải làm gì, nhờ vả đi mua nữa, rồi mình chận đầu này chận đầu kia, thôi thà tự họ họ chấp nhận được cái bệnh, họ không ăn thì họ không nhờ ai, mình khỏi đi dặn. Có nhiều khi mình nói không, cái bắt đầu mình chạy ra ngoài sân mình dặn, nè nè lát nữa hỏi là nói không nghe không, rồi mình dặn người này, mình dặn đầu kia, mình giấu đầu này, mình giấu đầu nọ. Vì sao? Vì cái người bệnh họ chưa hiểu được tường tận cái nguồn. Còn bây giờ mình làm sao cho họ hiểu tận cái nguồn bệnh của họ, họ chấp nhận, dù để trước mặt mà họ vẫn không ăn, thì mình khỏi phải cực với đi vòng vòng. Trời, Phật tâm lý lắm á. Nếu biết chắc phải chết cũng không nên nói chết. Này, mình hay có cái hay có cái gì vô thăm bệnh hay sao, chuẩn bị chưa? Phật nói trước nha, nếu biết người ta chết cũng nên vô nói chết á. Như cái bác đó đó, mà thường Pháp đi thăm bệnh ít khi nào qua nói mấy chuyện đó lắm. Ông bà chỉ nói là mình nói sơ sơ thôi, thôi thì cứ chấp nhận nhé, có thân thì phải bệnh, nhưng mà ở đây bác sĩ họ tốt, họ lo. Thường thường mình nói chung chung vậy thôi, mình biết chắc rồi đó nhưng mà không nói. Nên nếu biết chắc phải chết cũng không nên nói chết, chỉ nên dạy quy tam bảo, niệm Phật, pháp tăng, siêng tu cúng dường. Vì người kia nói bệnh khổ đều là tạo nhân không lành của đời trước, nên mắc khổ báo ấy, nay phải sám hối. Người bệnh nghe rồi hoặc sanh giận. Có nhiều khi mình nói chị đó tại đời trước đó, ác quá. Sát sanh, sám hối đi, chị nghiệp nặng lắm. Trời ơi, người ta bệnh xong người ta còn nghe mình quẩn nữa, cái thằng người ta giận. Và nhiều khi có nhiều người nói vậy đó, vô nói vậy đó, chị đời trước chắc nặng nghiệp lắm mà, bởi tôi biểu chị hoài chị cũng nghe tôi. Sám hối em. Người bệnh nghe rồi hoặc sanh giận, dùng lời thô ác mắng nhiếc mình đi xong rồi á, cái bà đó lần sau tới thăm má đừng có cho bà vô nữa nha, bà vô bà rủa tao không. Làm thinh không đáp lại cũng không bỏ đi, mặc dù ta đi làm, mặc dù ta là người đi thăm bệnh, cẩn thận không trách ơn, lành rồi hãy còn thăm coi, vì e sao làm việc nhọc trở lại. Phật nói mặc dù mình có cái công đi thăm bệnh, nhưng mà phải cẩn thận, kẻo không thì không có ơn mà bị trách. Cho Phật dạy cái này là mình khéo léo, mình chánh niệm. Nếu thấy bình phục mạnh mẽ như xưa, tâm ta vui mừng, không cần báo ơn. Nếu người kia chết rồi, nên lo chôn cất, nói pháp an ủi người bạn tri thức quyến thuộc. Thấy chưa? Người nào mà mất rồi thì mình vừa rồi đó, anh Viễn Đông mới lên, anh lên anh ngồi nói chuyện Pháp Hòa, nói chuyện mấy cái, anh nói bữa nay nghe được mấy cái đạo lý này nó thấm đó. Thật sự ra đạo lý biết rồi, nhưng mà tại vì xưa nay mình thấy nghe biết vậy thôi chứ nó chưa thấm. Khi hữu sự mình đối diện với cái đó mình mới thấm. Giống như vừa rồi cái bữa bác Pháp Diệu Tịnh, bác mới nói con để cái passport đó mất tiêu. Mà không lẽ Pháp Hòa nói bác già lẩm cẩm để lung tung, con đâu nói vậy, mà nó không có đâu, đâu đó đó, kiếm đi. Thì thiệt y như rằng ngày hôm sau anh Minh ảnh vô, anh thò tay cái ngầm ngay giường thôi. Nhưng mà mình phải hiểu là người già đôi khi á, họ đây nè, đừng nói ai, bà Trúc Chân nè, bà bây giờ bắt mất rồi đó. Bà có 4 người con, bà ở nhà mỗi người 1 tháng. Bà đi qua nhà người A, bà đi kiếm cái hũ ớt muốn chết luôn. Cuối cùng bà thấy cái hũ ớt nằm nhà B á, mở cái tủ lạnh nhà kia, nhưng mà khi cần ớt thì lại nhớ là cái nhà này. Đi kiếm hoài nó không, ta mới thấy trong tủ lạnh, mà tới hồi cuối cùng biết được là cái hũ ớt bác thấy không phải ở nhà người này mà ở nhà người khác. Rồi đi nhà này cái tụng kinh cái không có chuông mở, rồi cái ngồi buồn nó tụng không có chuông mở, rồi nó thôi sắm 4 bộ. Già đã không có chung bỏ là khỏi lo. Cho nên người già là nhiều khi thấy chỗ này mà lát kiếm chỗ khác. Mình cũng vậy, đôi khi mình nói trời tôi mới thấy, mà mới hồi nào biết không, tháng rồi á. Lúc mình vô kho mình dọn cái mới của mình. Cho nên người già mà nó mới thấy cũng phải cẩn thận nó mới cỡ nào. Nhiều khi tới hồi mọ kiếm ra cái mới đó là cũng mốc rồi đó. Cho nên là mình hiểu bác nói và học. Nếu mà mình nói bụng mình nói bà già lẩm cẩm. Nhưng mà không, người già là như vậy. Cho nên là mai mốt rồi mình cũng sẽ y chang. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa hay lẩn thẩn lơ thơ, Pháp Hòa để ý cái mấy ông nhỏ ông nhìn mình sao phải không? Để mình chuẩn bị thân phận chứ. Nhiều khi mình đổi ý như trong trống vậy đó. Mới biểu đi ra lấy này, thôi khỏi. Pháp Hòa đổi ý kiểu đó rồi, Pháp Hòa để ý coi nhìn mình kiểu nào. Nhiều khi nó chưa nói ra phải không? Mai mốt mình già mình không phản ứng được nữa, lúc đó nói cho mình nghe. Nếu thấy bình phục mạnh mẽ như nếu mình thấy cái người đó mất rồi thì mình đến đó mình an ủi người bạn, người nhà của họ. Không nên đem món ăn thêm bệnh thí cho người. Nếu bệnh lành rồi tâm vui mừng. Thí dụ như cái người đó họ bệnh đó, họ ăn cái món đó là họ cử đó, mà mình cứ đem cho người ta ăn là không được. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là cái đồ ăn đó nó cũ, nó hư. Mình cho họ ăn như vậy là họ thêm bệnh. Cho nên đó là không đem món ăn thêm bệnh thí cho người. Nếu bệnh lành rồi tâm vui mừng, người thí của vật trên lãnh thọ, thọ rồi thí lại cho người nghèo cùng. Ta ai cho mình nhận. Mình thấy ai thiếu hơn mình tặng. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh đó, ngày tu cái hạnh là không từ mà không cầu. Ngài không cầu ai cho ngài gì hết, mà ai đưa gì ngài cũng lấy. Ngài nói tôi không nhà không xài thì cho người khác. Thí cho người nghèo, nếu có thể được như thế, chăm nom trị bệnh người như vậy là đại thí chủ chân chánh cầu đạo vô thượng bồ đề. Thiện nam tử, người có trí lúc cầu đạo bồ đề, giả sử nhiều của báo, cũng nên tụng y phương như vậy. Chữ y phương là gì? Đó là bốn trong đó là nói trong ngũ minh. Quý vị nghe lại cái bài ngũ minh, tức là có năm cái phương thức mình có thể độ người. Thí dụ như là mình biết về thuốc gọi là y phương minh. Rồi ngoài ra là mình có những cái món khác nữa mình có thể giúp cho người ta qua những cái chuyện khác, gọi là ngũ minh. Thí dụ như là công xảo minh, tức là về cái gì? Về nghệ thuật. Về nghệ thuật. Cho nên mình mà viết nhạc đạo, hay là mình biết hát, mình hát nhạc đạo, đó là một trong những minh đó. Đó là một trong những minh đó. Mình chuyển tải đạo qua con đường âm nhạc. Có những người người ta không thích nghe kinh, nhưng mà ta thích nghe nhạc, thì mình lồng cái đạo lý ở trong đó. Mà quý vị nghe những bài nhạc đạo có toàn là ý tứ Phật Pháp không? Nói về vô thường, nói về chân tâm, nói về con người, nói về nhân duyên, vân vân, nói về quả báo, nhân quả. Tất cả những bài hát đều mang cái ý nghĩa Phật Pháp trong đó hết. Dựng lập dưỡng đường và đồ cần dùng của người bệnh. Đọc lại ha. Giả sử có nhiều của báo cũng nên đọc tụng y phương như vậy. Dựng lập dưỡng đường và đồ cần dùng của người bệnh, uống ăn thuốc thang đem cung cấp cho người bệnh. Cho nên những người y tá đó, họ cũng có cái phước, mặc dù họ đi làm để kiếm tiền, nhưng mà trong khi họ chăm sóc người bệnh đó, họ cũng phải có cái tâm ở trong đó, chịu cực ở trong đó, nhẫn nhục trong đó, cho có cái phước. Đường xá lòi lõm chật hẹp, sửa chữa bằng thẳng rộng rãi. Quý vị nhớ nãy qua nói 8 cái phước đó: sửa đường, lập cầu, trừ bỏ trong gai đá sỏi, phận uế nhơ nhớp, chỗ hiểm trở, nếu cần phải dùng ván, thang hoặc cây đà, tất cả đều thí cho. Đấy, cái này là mình làm hết đó. Ví dụ mình lên Tây Thiên, có một cái con đường đi, mình thấy cái lõm, mình nên kiếm đồ mình lắp lại. Cái đường mà quẹo vô, hồi xưa cái đường mà quẹo vô cái dãy cư xá mới, cái dãy trailer mới lập bây giờ đó, mới dời đó. Cái đường nó hẹp lắm, xe mà quẹo vô mà không khéo là lọt cái xuống cái mương đó liền. Thợ thôi mấy chú mới làm cái ống dài ra rồi lắp thêm lên để đủ một chiếc xe quẹo vô mà không bị gì hết. Đó, đó là một cái hình thức mà làm thêm đó. Hay là mình thấy cái chỗ đó nó ướt nè, đống dũng nè, nó có thể sinh ra muỗi nè, thì mình làm cho con đường nó thoát nước tạm tạm vậy đó, để nó đừng có đống dũng ở chỗ đó, để nó đừng có sinh muỗi, để cho người ta khỏi có bệnh tật. Đó, bây giờ nói rộng, hồi nãy là nói riêng về cái mặt chữa bệnh thôi, bây giờ nói rộng ra là mình có thể giúp người ta dẹp chông gai sỏi đá, sửa đường. Những đường xa, những đường rộng xa, đào giếng trồng cây có trái, sửa sang khe suối, chỗ không cây gỗ vì người chứa dưỡng cây gỗ. Những nơi các người mang gánh nghỉ ngơi vì họ xây đắp nền đất, dựng cất dựng nhà khách đến như các thứ cần dùng. Thí dụ như ở bên có một số quốc gia Pháp Hòa đi là người ta cất những cái nhà xa xa, ta cất những cái đình, những cái bục xi măng nhỏ nhỏ vậy ta che lên, thì Pháp Hòa hỏi thì nó là để cho những người đi bộ á, người ta đi một hồi ta mệt ta vô đó ta ngồi ta nghỉ. Rồi có những nơi người ta còn làm thêm cái bình nước ta để đó, để cho người dân đi đường làm việc nhọc có chỗ nghỉ ngơi uống nước. Nghèo gì nghèo nha, mà xóm làng nào cũng có cái bồn nước, cái chậu nước đất để mà cho người nghèo, cho mọi người uống vậy đó. Dọc bên đường mà thậm chí vô những cái xóm nghèo, và thậm chí có những người người ta xách từng thùng nước người ta đổ vô đó để cho, rồi ta để mấy cái ca vô đó, ai khát nước cứ lại múc uống hết thì tự nhiên có người khác tới chăm vô. Bố thí đó, một hình thức bố thí đó. Bằng cách nào nè? Bình, bồn, đèn, đuốc, giường nằm và những đồ lót đều phải sắm đủ. Hồi đó ở đây có ai quết cây mùa u làm gì đó, làm đuốc mấy ngày bị cúp điện không? Quết cây mùa u rồi dắt nó vô như nem nướng vậy đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa hay đi lượm sắp đèn cầy lắm. Đám ma nào có cái Pháp Hòa đi vô tụng xong đứng gỡ đi lượm chi biết không? Đem về chùa để dành á, mình những cái ngày cúp điện á, cái mình lâu lâu cái mình gom đủ, cái mình nấu đèn cầy, mình nấu sáp, mình để dành những ngày cúp điện mình có xài. Hoặc là có nhiều khi á, mình xài đèn cầy tụng kinh đó, mình có cái sáp lẻ ngoài là mình châm vô để mà duy trì cái ngọn đèn đó. Hồi nhỏ là Pháp Hòa chuyên môn đi lượm sáp đèn cầy nữa. Cho nên rồi quý vị biết không, vỏ quýt nè, vỏ cam nè, lượm phơi để dành. Ở dưới quê á, muỗi nhiều lắm, mà tối mà muỗi nhiều vậy đó, mình đốt lên, mình bỏ vỏ quýt, vỏ bưởi rồi lên, nó xong, đỡ muỗi lắm. Đó. Đó, mà người nào mà ta bệnh á, mình cũng có vỏ quýt, vỏ cam, vỏ bưởi cho ta nấu nước người ta xong. Đó, hai ba công dụng là thế, mà bệnh thì có để mà xong cho mình hết bệnh. Mà muỗi nhiều quá, thay vì mình đốt củi á, thì nó làm sao, nó vừa hao củi mà nó vừa hôi gỗ nữa. Còn mình đốt vỏ quýt nó thơm mà nó trị được muỗi nữa, mà đỡ tốn nữa. Cho nên là nhỏ rồi lượm vỏ măng cụt nha. Quý vị biết cái cùi mía, mắt mía người ta ăn, người ta chặt mấy cái mắt ta dục, xác mía người ta ăn, người ta phun nhả thì lượm hết mấy cái đó về phơi lên. Chùa là nhờ mấy cái đó lắm, đỡ tốn tiền củi lắm. Chụm vỏ mía nè, cây mía người ta róc cái vỏ nè, phơi chụm được nè, xác mía nè, cùi mía nè, được hết. Thậm chí vỏ chuối phơi khô, cái thời nghèo cái gì xài cũng được hết. Cái thời nghèo cái gì xài cũng được hết. Còn vỏ cao nè, mấy người ta ăn cao đó, lợi mon men ngồi chuốt, mấy cái vỏ cao là tốt tốt để làm gì? Chà rắn. Chà rắn. Cho nên là quý vị biết là mình sống mà mình không phí. Mình không có phí là mình biết là đời này mình sanh làm người, mình chưa biết cuộc đời mình khổ vui như thế nào. Rồi nếu mà đời này mình thấy mình cũng có được chút phước, có ăn có mặc, làm biết đời trước có chút phước, nhưng đừng phí phước. Nếu đời này mà có mà cứ phung phí như vậy đó, rồi thì từ từ nó giảm cái phước, mà giống như trà vậy đó, càng pha càng lạc, càng pha càng lạc. Cho nên dù có cũng không xài phí. Có cũng không xài phí. Chờ cơm cháy cạo không được, mà cạo cố gắng gãy muỗng chóc nồi hư hết, cho miếng nước canh vô để đó, lát nó mềm cạo lên gọn hơ, chứ có gì đâu phải dụng sức dụng công gì, phải không? Thì hồi nhỏ đó là Pháp Hoài chuyên môn ở trong chùa là đi lụm những cái đó. Nhờ như vậy đó cho nên mình mới biết là mình phải ứng xử như thế nào ở những cái trường hợp thiếu thốn. Người ta ăn vỏ dưa hấu nè, ta ăn cái đỏ đỏ ta dục, chiều mình đi dọc đường cứ thấy vỏ dưa hấu là lượm về. Lượm về làm gì? Bắt đầu sắc cái vỏ mỏng ra, xanh xanh cứng cứng bỏ, lấy cái cùi trắng trắng lại kho với nước tương, mà kho mà cho dài giọt màu cho nó có thôi, chứ nước tương đâu mà kho, kho muối không à, nhưng mà kho cho nó có rồi. Mà cái đó làm gỏi ngon lắm. Bây giờ mà vô tiệm mà ăn gỏi đó là phải mất tiền hơn gỏi bình thường đó. Ngày xưa là ăn rau cần cua là nghèo lắm mới ăn rau cần cua, bây giờ giàu lắm mới ăn rau cần cua. Tại vì lúc mà giàu ăn cua không ăn càng không? Cái người nghèo ta không có gì, ta ăn rau cần cua. Còn lúc mình có của mình ăn cua không, mình nấu ăn càng. Bây giờ là mấy món đó là phải, bây giờ vô những quán ăn mà nhà hàng mà sang trọng đó nha, là một dĩa cơm cháy với nước tương kho tiêu đó là món ăn sang trọng đó. Mà ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe món đó là mình sợ muốn chết. Cho nên ông vua Càn Long á, ông vua Càn Long ổng ăn sung mặc sướng quen rồi. Một ngày nọ ổng đi ra phố mà ổng quen với mấy người mà ăn xin á, ổng mới học được cái món là xà bần á. À, mỗi đến đò thí cho tàu, ghe và bè, những người không thể qua chính mình đưa qua, trẻ già ốm gầy và người không đủ sức tự tay dìu dắt giúp đỡ, giúp họ qua sông. Ở cạnh mé đường xây tháp, trồng hoa và cây có trái, thấy người bị bắt bở khiếp sợ, liền vì họ cứu giúp che giấu, đem của vật dùng lời dịu ngọt khuyên người bắt xin tha cho. Hồi đó thầy viện chủ mình á, đi vượt biên bằng đường bộ. Thầy đi từ Việt Nam qua Miên qua Thái. Rồi quý vị biết không, những cái trại tị nạn mà đường bộ là nguy hiểm lắm, tại vì lính Thái rất là dữ. Thầy viện chủ là có giấy đi Canada mà người ta năn nỉ thầy ở lại để mà cứu những người dân còn ở lại. Cho nên thầy ráng ra ở lại 4 năm. Và mỗi khi mà lính Thái nó bắt mấy cô gái mà nó định đi hãm hiếp á, là mấy vị chạy vô chùa cho thầy hay. Thầy ơi, có con nhỏ đó mới bị lính Thái bắt. Thầy nghe như vậy là thầy tròn cáo vàng vô. Thầy bước ra, thầy gặp mấy ông lính Thái, thầy đứng thầy xá họ. Tại vì lính Thái làm gì làm, nó vẫn tôn trọng cái màu vàng. Tại vì sao? Tại vì Thái Lan đạo Phật là quốc giáo. Mà mình mặc áo nâu ra nó không có nể, tại vì nó đâu biết mình đạo gì. Vì bên Thái Lan không bao giờ biết cái màu nâu. Bên Thái Lan chỉ biết màu vàng thôi. Cho nên thầy nghe vậy là thầy mặc áo vàng vô, thầy ra, thầy không nói tiếng Thái được, thầy xá ổng. Xá hồi nó hiểu, nó tha. Mà cứ như vậy đó, ở trại tị nạn 4 năm. Cho nên ở đây cũng vậy đó. Tức là mình thấy người ta bị hà hiếp, thì mình nếu mình có phương tiện cách nào đó, mình giúp họ. Nếu thấy người đi gần chỗ nguy hiểm, liền đón trước dắt qua chỗ hiểm nguy. Nếu thấy người mất đất đai, muốn quyên sinh, tùy tiện cấp cho, khéo lời an ủi. Nếu đi xa nhọc mệt, phải vì họ tắm rửa xo bóp chân tay, thí cho giường ngồi, lấy cỏ mà trải, khi nóng nực dùng quạt và áo xiêm mặc sát, lúc lạnh thí lửa và đồ mặc ấm, hoặc tự tay hay dạy người làm. Buôn bán đổi chác ở phố chợ, phải dạy ngay thẳng, bình đẳng, không nên tham lợi nhỏ, dối gạt lẫn nhau. Ví dụ như người ta mua gạo, cái mình có cái lít đó. Có cái lít nó hai cái đít. Mà nhiều khi mà người ta mua lít gạo mà mình lanh cái tay á, là mình múc không có tới 1 lít. Mà ở Việt Nam là Pháp Hòa bị hoài à. Hồi nhỏ mà Pháp Hòa mà lãnh trách nhiệm đi mua gạo mà sợ lắm, tại về mà không đủ bị đòn. Cho nên là mình sợ mấy cái người mà ta gạt. Mình về mua ba, hồi nhỏ là mua 1 lít gạo là 3 lon sữa bò. Cái mình không muốn người ta đông một lít, là người ta đông lít người ta có than gian, người ta nói cô con muốn ba lon sữa bò. Nghĩa là ba lon sữa bò nó mới vô một lít. Mà sữa bò thì nó ít có bị, nó ít có gạt hơn. Thấy người đi đường chỉ giúp chỗ nào phải đi, chỗ nào không nên đi. Nghĩa là chỗ có rất nhiều cỏ nước không nên đi, nghĩa là chỗ có rất nhiều cỏ nước không có giặc cướp, ấy là chỗ đáng đi. Giảng nói cho chỗ lạc đường có nhiều loạn hoạn nạn. Thấy người có giày dép áo xiêm hư rách, liền vì họ may vá giặt nhuộm xông phơi, lại có khi bị chuột cắn hoặc rẹp trùng độc, nên vì họ trừ bỏ bố thí đúng như ý muốn, lấy bớt cho những móc tay đồ may vá giặt rửa và vật thường trụ tăng, nghĩa là đồ nằm ngồi của chúng tăng. Trong nhà xí phải đổ nước sạch, xà phòng hay tro đất sạch vân vân. Tại sao kêu là tro đất? Tại vì ngày xưa có những cái nhà xí á, nó không có cái lỗ chứa giống như mình bây giờ. Nó có cái nhà vậy thôi. Rồi mỗi người vô ngồi đó, rồi mình đi cầu gì đó xong cái mình lấy tro đó mình phủ lên. Hôm trước Pháp Hòa tình cờ đi lên Ngũ Đài Sơn á, đi vô một cái nhà vệ sinh của một cái chùa là y chang như cái cảnh mà trong Lực Giới nói. Tại vì á, hồi họ làm một cái nhà vậy thôi, rồi ai vô đó cái chỗ nào trống cứ ngồi. Rồi thì đi xong rồi mới lấy tro đó phủ lên. Phủ lên. Nhưng mà cái tro nó có hai công dụng. Có nhiều khi mình đi xong mình dơ á, mình dùng tro mình chùi, nó sạch, nó khử trùng. À, chùi tay. Cho nên đó là có một lần lên Ngũ Đài Sơn, trời ơi mình quá trời khổ đau rồi. Vô mở cái phòng đó xong cái mình hết luôn. Hết khổ hết đau gì Pháp Hòa tỉnh nguyên ngày luôn. Nếu tự mình tự làm y phục bình bát trước dân cúng Phật và khiến cha mẹ sư trưởng hòa thượng đều thọ dùng, nhiên hậu mới tự dùng. Nếu người dân cúng Phật thì lấy hoa hương đổi đó. Cái này là như thế này nè. Thí dụ như mình làm ngay cả mình làm hương đăng. Mình làm hương đăng, ví dụ mình đem trái cây, bánh trái, hương hoa cúng Phật ha. Cúng xong mình nếu mình có cái mới mình đổi lên bằng Phật. Mà nếu cái đó mình đưa xuống mình cúng linh á, tốt. Tại vì giống như chư hương linh được hưởng cái lộc Phật. Nhưng mà ngược lại, thức ăn đã cúng linh rồi thì không đem lên cúng Phật. Còn thức ăn nào đã cúng Phật rồi cúng cho hương linh. Cho nên thường thường mấy cái lễ lớn tới giờ cúng cô hồn Pháp Hòa hay lên bằng Phật, bưng bánh trái bằng Phật ra và để lắm, để cho các vị cô hồn họ được hưởng cái lộc đó của Phật. Phàm vật ăn uống trước phải thí cho bậc Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Chí rồi sau mới ăn. Sa Môn là gì? Sa Môn là cái danh từ rất là căn bản để chỉ cho những người tu niệm vậy thôi. Ví dụ như bây giờ một cái người đó già biết niệm Phật, hạnh thanh tịnh cũng là Sa Môn. Giờ Sa Môn là cái danh từ khiêm cung sử dụng cho các người tu. Thấy người ở xa đến, ân cần dịu dàng hỏi han. Nhớ không? Thấy người ở xa đến, ân cần hỏi han. Tại vì người ta ở xa mà người ta đến mình hỏi han người ta xa hơn. Thí cho nước trong sạch tắm rửa thân thể và đưa dầu xoa chân. Xoa chân tức là xoa chân á. Hương hoa dương chi. Biết dương chi làm gì không? Xỉa răng. Tại vì ở bên Ấn Độ nó có một cái cây. Cái cây này tên là cây dương chi. Và người Ấn Độ ngày xưa không có kem đánh răng, không có bàn chải. Thì mỗi sáng là tước cái đó, tước cái cây đó ra rồi. Giống như mình bây giờ ở Việt Nam mà chùi bằng vỏ cao á, cho nên mình mới có cái bài kệ tước dương chi thời đó, đương nguyện chúng sanh đó. Cái bài kệ mà mỗi lần xỉa răng á, thì cái trong Luật Giới gọi là tước dương chi, tức là mình sửa xỉa răng và chà răng cho sạch. Thì cái cây đó nó có công dụng là làm cho sạch răng. Vật vỏ cao nó có cái chất chát á, nó làm cho sạch răng. Gọi là dương chi đó. Tháo đậu đất tro, dầu thơm, nước thơm, mật và vô số áo lót. Người xoa dầu, rửa rồi lại dùng nhiều hương hoa, thuốc hoàng tán, đồ uống ăn, nước ngọt theo chỗ cần dùng mà bố thí. Hoặc thí cho dao cạo tóc, rau, đãi lọc nước, kim chỉ, áo bá nạp. Áo bá nạp tức là cái áo mà đắp nhiều vải, cả trăm mảnh á. Tức là nói chung là áo mà người ta lấy từng vải vụn người ta kết lại thì gọi là áo bá nạp. Giấy, bút, mực, nếu không thể luôn luôn thí thì tùy theo ngày trai giới mà thí. Tức là ở đây nói rộng mà, cái chương này, cái mục này nói rộng về bố thí. Thì mình có thể bố thí bất cứ cái gì. Hoặc thấy người mù, tự mình đến trước, nắm lấy đầu gậy chỉ đường. Hoặc thấy có người nghèo khổ, của cải tiêu tan, cha mẹ đều chết, phải đem của cấp cho. Có nhiều khi mình thấy cái người mù á, cái mình cầm trong tay giấy 1 đồng, à, xin lỗi 5 đồng đi, 5 đồng cái mình nói thôi tôi chỉ có khả năng cho ông 1 đồng thôi nha. Tôi lấy là 4 đồng mà mình thò tay vô mình lấy là 4 tờ 5 đồng. Có nhiều khi người ta bố thí mà thật sự không phải bố thí, mà người ta giả bộ dục vô đó rồi trộn với tay, rồi trong khi đó người ta nhanh tay người ta gom cái của người xin. Hoặc thấy có người nghèo khổ, của cải tiêu tan, cha mẹ đều chết, phải đem cấp cho họ, dùng lời hay nói pháp an ủi khuyên lơn, khéo nói phiền não phước đức hai quả. Tại sao nói là khéo nói phiền não phước đức hai quả? Ý muốn nói là mình nói cho người ta nghe hai cái quả báo của sự phiền não và phước đức. Thí dụ như người ta phiền não hoài, mình nói chị đừng có nhăn nhó hoài, đời sau xấu. Cho nên mà các cái vị mà cõi Atula đó, là ở cái cõi đó nghe nói tiên nữ đẹp lắm, rồi tiên nam thì xấu, vậy đó mới có chiến tranh. Thiện nam tử, nếu người có thể tu tập bố thí như trên thì gọi là thí chủ trong sạch. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia làm thí chủ trong sạch không khó. Bồ Tát tại gia làm thí chủ rất khó. Tại sao? Vì hàng tại gia có nhiều nhân duyên ràng buộc. Nói vậy chứ mình mà sống chung với một cái người thân của mình mà nếu họ chưa có phát tâm bố thí thì mình bố thí cúng dường cũng ngại lắm. Thì mình sợ họ biết rồi họ phiền não với mình. Mà nếu mà hai vợ chồng mà cùng phát tâm nữa thì nó rất là tốt. Thôi thì mình đã xong cái phần, cái này nếu nói theo tiếng Mỹ là finally đó. Học quá chừng học mà vẫn không hết phẩm này. Bây giờ mình đã học xong cái phẩm này rồi thì đại chúng nhớ là cái phẩm này là phẩm nói về bố thí. Cho nên Phật dạy rất kỹ về các cái hình thức bố thí ở cái phẩm thứ 19 này. Rồi kỳ sau nữa thì mình bắt đầu học phẩm thứ 20 ha. Trước khi mình hồi hướng, có ai có câu hỏi gì không? Kinh này bao nhiêu phẩm? Nhớ không? 28 phẩm. Mình học được 19 phẩm rồi ha. Mình học sao hay quá, kinh từ từ biến mất mà hỏi là không nhớ gì. Đại chúng hồi hướng. Đại chúng tối nay sau khi hồi hướng xong chúng ta nghỉ ngơi. Ngày mai thì 5 giờ báo thức, 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi sẽ có chương trình lễ vạn Phật như thường lệ. Và sau đó sẽ có pháp đàm. Thì quý vị nào có những câu hỏi có thể viết ra để chuẩn bị cho cái giờ pháp đàm sinh hoạt được viên mãn và chúng ta không mất thời gian. Bởi vì giờ pháp đàm thì chỉ có 1 tiếng thôi. Cho nên nếu mình chuẩn bị những câu hỏi sẵn đó, mình bỏ vô cái chuông thì mình sẽ dùng cái thời gian đó một cách rất là đầy đủ. Xin cảm ơn đại chúng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện,
độ biên đạo vô thượng thệ nguyện, độ
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.